Kính thưa quý bà, anh chị em, như mỗi người chúng ta ai cũng biết là trong tất cả những thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên thì con người của chúng ta, một thụ tạo được Chúa ban trạc ân, có vị trí trội vượt trên hết tất cả mọi thụ tạo. Ở chỗ người đã ban cho chúng ta có hình ảnh giống của Ngài, được thông chia lý trí, ý chí và tự do với Ngài, và đặc biệt hơn hết là đặt để chúng ta có đời sống sung mãn trong mối tương quan mật thiết thân tình với Đấng Tạo Hóa. Thế nhưng con người của chúng ta không biết trân trọng những đặc ân Thiên Chúa ban cho mình, là có một mối tương quan mật thiết thân tình với Chúa, đã quay lưng lại với Chúa, đã phạm tội bất vâng phục Chúa. Và từ khi con người đầu tiên phạm tội bất vâng phục thì con người đã rơi vào một tình trạng là xáo trộn trong mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa, bằng cách là hai ông bà Adam và Eva đã lẩn tránh Chúa sau khi phạm tội. Rồi thứ hai là làm xáo trộn mối tương quan với anh em mình, là bà thì đổi thừa là do con rắn đã xúi giục, còn ông đổi thừa là do bà Adam đã xúi giục con. Xáo trộn mối tương quan giữa anh em với nhau, và xáo trộn mối tương quan trong chính bản thân của mình khi con người phạm tội, đã gây ra sự xáo trộn trong mối tương quan với Thiên Chúa, với anh em và với chính bản thân của mình. Mặc dù là con người chúng ta phạm tội, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta và hứa ban cho chúng ta ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Và mỗi người chúng ta đang ngồi đây là những người chúng ta đã được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng chúng ta nhìn lại trong lịch sử của nhân loại của chúng ta, và cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy những mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với anh em và với chính mình vẫn gây ra những xáo trộn cho đến ngày hôm nay. Và nguyên nhân của xáo trộn đó là khởi đi từ chính con người, từ chính mỗi người chúng ta, với tính chất của một con người yếu đuối, bất toàn và đầy giới hạn. Kính thưa quý bà anh chị em, vì vậy mà với thứ tư lễ cho ngày hôm nay, với nghi thức sức cho, là một cách nào đó mời gọi mỗi người chúng ta, những người Kitô hữu chúng ta, nhận thức lại thân phận yếu đuối, mỏng giòn và đầy bất toàn của mình, để rồi mỗi người chúng ta đi vào một tiến trình sám hối một cách thực sự mạnh mẽ và tích cực, khởi đi từ chính cõi lòng của mình. Anh em hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Đó là bài đọc 1 cho chúng ta thấy như thế. Hay nói một cách khác là chúng ta đi vào mùa chay với thứ tư lễ cho là chúng ta thực hiện một tiến trình tái lập những mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, với anh em và với chính mình. Khi chúng ta tái lập mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là Đấng yêu thương, Đấng luôn trung tín và luôn chờ đợi mỗi người chúng ta, như chúng ta thấy trong bài đọc 1 với ngôn sứ Gioan đã nói là anh em hãy trở về cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Hay như trong bài đọc 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Corinto cũng nói: tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa, Đấng không biết tội là gì. Đó, chúng ta được mời gọi tái lập lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa một cách tích cực, mạnh mẽ hơn trong mùa chay thánh này, Để khởi đi từ mối tương quan với Thiên Chúa, chúng ta lại được tiếp tục sống cuộc sống sung mãn, được tiếp tục đón nhận những ân sủng từ Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta được sống một cách sung mãn trong mối tương giao với Thiên Chúa và được đón những ân sủng từ Thiên Chúa, thì chúng ta lại tiếp tục được mời gọi mở ra trong mối tương giao, tái lập mối tương giao với tha nhân, với anh chị em sống chung quanh của chúng ta, bằng những ân huệ, bằng những đặc ân mà chúng ta đón nhận từ trong mối tương giao của Thiên Chúa. Và chúng ta cũng được mời gọi tái lập mối tương giao ngay chính trong bản thân của mình. Và kính thưa quý bà anh chị em, qua bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta được Đức Giêsu Kitô cho chúng ta thấy cái tiến trình tái lập lại những mối tương quan đó được thực hiện một cách cụ thể qua một thái độ sống, một tâm tình sống, với ba việc làm hết sức cụ thể, đó là cầu nguyện, ăn chay và làm việc phúc đức. Với việc cầu nguyện, chúng ta được mời gọi sống một cách đặc biệt hơn trong mùa chay thánh này với Thiên Chúa. Trong đời sống cầu nguyện, chúng ta đến với Thiên Chúa để chúng ta chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đặc ân là chính tình yêu thương của Ngài, không bao giờ từ bỏ chúng ta, luôn trung tín và luôn chờ đợi, luôn yêu thương chúng ta. Nên trong đời sống cầu nguyện, chúng ta đến để chúng ta chúc tụng tạ ơn Chúa, đồng thời qua đó chúng ta kiến múc sức sống từ nơi Chúa. Và qua đời sống cầu nguyện đó, chúng ta liên kết thâm giao với Chúa bằng cách là chúng ta trao cho Chúa tất cả đời sống của chúng ta, những sự kiện, những biến cố, những việc làm, những hành vi, lời nói, đời sống của mình, tất cả những gì gắn bó với chúng ta trao tất cả cho Chúa trong đời sống cầu nguyện của mình. Và cái đời sống cầu nguyện đó được mời gọi khởi đi từ ngay trong chỗ thâm kín nhất, là trong đáy lòng của chúng ta, bằng một sự chân thành, bằng một sự khiêm tốn, ý thức thân phận của mình cần đến Chúa. Và đối với anh chị em cũng thế, chúng ta được mời gọi sẻ chia, mời gọi là cảm thông, mời gọi trao ban những gì chúng ta đón nhận từ nơi Thiên Chúa. Chúng ta có thể sẻ chia cho anh chị em chúng ta về mặt vật chất, tiền bạc, của cải, nhưng chúng ta còn rất nhiều khả năng khác, tình cảm, thời gian, và những cái gì chúng ta có được, Chúa đều mời gọi chúng ta hãy sẻ chia, trao ban, không phải là bố thí, nhưng mà là sẻ chia, trao ban, bởi vì đó cũng là những anh em của chúng ta, đó cũng là những con người có vị trí ưu phẩm trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Và chúng ta chia sẻ trong sự chân thành và đầy yêu thương. Rồi, đối với mỗi người chúng ta được mời gọi ăn chay, tức là chúng ta đi vào trong một cái tiến trình đặc biệt hơn, là chúng ta ăn chay để chúng ta hy sinh, để hãm mình, để kiềm chế những dục vọng, những đam mê đang chi phối con người chúng ta, đang lôi kéo con người chúng ta, đang đưa chúng ta vào con đường xa lìa Thiên Chúa, cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa và với anh em. Vì vậy ăn chay không phải chỉ là ăn cái gì như chúng ta quan tâm, hay là ăn như thế nào, hay dừng lại ở chỗ, hay là chỉ dừng lại ở chỗ là không ăn thịt, mà là mời gọi chúng ta ăn chay khởi đi từ chính đời sống của mình, ăn chay với môi miệng của chúng ta, nói lời yêu thương hơn, ăn chay với những cử chỉ chúng ta, tỏ ra những nghĩa cử tốt đẹp hơn trong mối tương quan, ăn chay trong những hành vi chúng ta, làm việc thiện hơn, và kiềm hãm đi những gọi là những hành vi, những cử chỉ mang tính tiêu cực trong đời sống của chúng ta. Vậy mà mùa chay mà gọi chúng ta bắt đầu từ thứ tư lễ cho, là chúng ta bước vào một tiến trình đặc biệt để chúng ta tái lập lại ba mối tương quan đó với Thiên Chúa, với anh em và với chính mình. Và vì vậy mà trong một từ của nước ngoài gọi mùa chay có ý nghĩa là mùa xuân. Thực sự mùa chay đúng là mùa xuân cho mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta có một giai đoạn, một thời gian là 40 ngày để chúng ta đi vào trong tiến trình làm mới lại cuộc đời của chúng ta, làm mới lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với anh em và với chính mình, để cuộc sống của chúng ta tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và sung mãn hơn bao giờ hết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy mà bản thân tôi cũng như quý ông bà anh chị em, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết tận dụng và biết sống, biết nhận thức ý nghĩa cao đẹp của mùa chay này, để khởi đi từ nghi thức cho trong thứ lễ cho ngày hôm nay, cho đến hết mùa chay, cho đến ngày lễ Chúa Giêsu phục sinh, mỗi người chúng ta thực sự đón nhận tràn ngập ân sủng và sự sung mãn của Thiên Chúa trong đời sống người Kitô hữu chúng ta.